để thỉnh đại chúng đọc tiếp tâm tạng
thông nghĩa trong pháp giới tâm thể bản giác hàm chứa tất cả pháp.
Cho nên là đây giải nghĩa từng câu ở trong chánh văn, mỗi một chữ người ta đều có giảng hai nghĩa, một nghĩa thông và một nghĩa biệt. Nghĩa thông nghĩa là ở các nơi khác thì gọi là thông, nghĩa là thông với tất cả các kinh sách khác, các nơi khác. Cái chữ này thường dùng thì gọi là thông, nghĩa thông. Còn nghĩa biệt thì là cái nghĩa dùng ở tại đây trong cái bản văn này. Cho nên mỗi chữ đều có hai nghĩa, nghĩa thông và nghĩa biệt. Cho nên mình đọc ở đây thì mình hiểu cái nghĩa theo đây, nhưng mà phải nhớ ở bên ngoài ấy, nó lại có cái nghĩa khác. Thì ở đây nói cái nghĩa thông, tức là cái nghĩa ở các nơi. Còn cái nghĩa biệt ấy, là dùng riêng ở trong quyển sách này. Thế vậy thì bây giờ tâm tạng có hai nghĩa. Thông nghĩa tức là chúng ta đọc ở bên ngoài các sách khác ấy, thì là nghĩa gì? Bản giác của chúng ta, tức là nói về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà ở khắp pháp giới mà hàm chứa tất cả các pháp. Thì cái câu này chị em học ở trong kinh Lăng Nghiêm có giảng cái nghĩa rõ. Cho nên người ta nói là bản tánh Di-đà duy tâm tịnh độ. Cái tâm, chính cái nghĩa ở các nơi ấy, thì cái chữ tâm tạng là nói cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Nó là bản thể của tất cả vạn pháp, nó ở khắp cả pháp giới. Đó là cái thông nghĩa. Thế còn biệt nghĩa tức là ở trong kinh đây phải nói về cái gì? Mười trụ, mười hạnh, mười hồi hướng, là 30 tâm. Mười trụ, mười hạnh, mười hồi hướng, thế là 30. Thế nói tổng quát lại gọi là ba ngôi hiền, nghĩa là trụ, hạnh, hồi hướng và ba ngôi hiền.
Là thông nghĩa tâm thể các pháp bình đẳng không hai, xuất sanh tất cả thiện pháp công đức.
Thông nghĩa là các nơi, đấy như người ta lễ Đức Địa Tạng. Đấy, cái nghĩa chữ Địa Tạng ở quyển kinh Địa Tạng ở các nơi khác đã dùng. Thì cái thông nghĩa là gì?
Tâm thể.
Quy cũng nói về cái tâm thể, để tức là cái chân tâm bản tánh của mình, nó là bản thể của tất cả các pháp. Thì ở trên nói là hàm chứa tất cả các pháp, thì ở đây nói nó là tâm thể, bởi vì nói tâm địa. Thế nên Địa Tạng, địa là ví với đất, cho nên nói nó là tâm thể các pháp, tức là cái chân tâm bản tánh của mình, nó là thể chất của tất cả các pháp. Cái tánh này bình đẳng không hai. Mình thì mình cứ trông thấy con chó, nó khác với con người. Đấy. Mình kính trọng ông Phật, mình khinh thường con chó, con mèo. Nhưng mà thực ra cái tâm thể của ông Phật với cái tâm thể của con chó đó bình đẳng không hai, đều là tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Những cái nghĩa này chúng ta phải học ở trong kinh Lăng Nghiêm, Phật giảng rất kỹ và rất rõ. Đấy, thế rồi từ ở cái tâm của chúng ta xuất sanh ra tất cả các thiện pháp công đức. Đấy, từ tâm mình mà không sát sanh, mà phóng sanh, mà bá thí, làm các việc thiện, thế cho nên mới thành có ông trời. Thế cho nên ví cái tâm mình với đất là cái nơi phát xuất ra tất cả. Thế đó là cái thông nghĩa, tức là cái nghĩa ở khắp các nơi. Còn cái nghĩa ở đây ấy, thì chữ Địa Tạng là nói gì? Mười ngôi địa, đấy thì gọi là địa tạng, tức là 10 ngôi thánh.
Giới tạng không nghĩa tâm thể tha lìa tất cả lỗi lầm đầy đủ oai nghi
của mình, nó mông manh bát ngát cho nên gọi là tạng, như cái kho này. Mà từ cái tâm của mình chúng ta, chính cái bản chất của tâm địa của chúng mình, nó xa lìa tất cả lỗi lầm, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A Di Đà đó vốn nó không có lỗi lầm, chỉ tại chúng ta mê cho nên mới tạo nên những các cái tội nghiệp. Thế còn chính tâm thể của chúng ta bản lai thanh tịnh, cái tánh A Di Đà bản lai thanh tịnh, cho nên nếu chúng ta trở về Nam Mô A Di Đà Phật, trở về với cái tánh vô A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ đó, thì chúng ta sẽ ở cảnh giới hoa sen vi diệu hương khiết, bởi vì tâm thể của chúng ta nó xa lìa những cái lỗi lầm. Thế còn biệt nghĩa ở đây là nói chữ giới tạng là nói cái gì?
Thầy có nói là vô lượng hạnh như biển cả không cùng, như không không tận, gọi là tạng.
Ở đây cũng chia là thông nghĩa, hãy cứ nhận cái thông nghĩa thì đã. Còn dĩ nhiên rằng thì là ở đây là hạnh nguyện tạng chỉ có bậc 10 giới trọng, 48 giới khinh thôi. Vô lượng hạnh nguyện tạng ở đây, thiện thì gọi là hạnh. Thế rồi cái thiện niệm giữ gìn cái hạnh ấy thì gọi là nguyện. Đấy. Tức là nói cái nghĩa thông thường thì là như thế. Thế rồi làm sao nữa?
Vô lượng như biển cả không cùng, vô lượng nguyện như không không tận, nên gọi là tạng.
Đấy, đây là nghĩa, là giải nghĩa cái nghĩa thông thường. Chữ hạnh, chữ nguyện và chữ tạng là cái nghĩa thông thường là như thế. Thế còn ở đây thì là nghĩa gì? Vô lượng hạnh nguyện tạng của Bồ Tát. Tiếp.
Nhân quả Phật tánh thường trụ tạng, nhân là chỗ tu hành, quả là chỗ chứng đắc.
Đây cũng là cái nghĩa thông thường, nghĩa thông. Bây giờ Tường Vi giải nghĩa cái câu ấy. Nhân là chỗ tu hành thì cũng là ở là cái Phật tánh tâm thể không sanh không diệt. Nhân là chỗ tu hành, tức là cái Phật tánh tâm thể, tức là cái bây giờ chúng ta tu bằng cái tánh Phật ở ngay nơi thân mình. Đấy. Thế mà quả là chỗ chứng đắc thì tức là cái pháp thân cũng là cái tâm thể, là cái Phật tánh tâm thể cũng từ cái tâm của mình, cái nhân với không cái quả không rời cái tâm mình, tức là cái tánh vô lượng quang, gọi là Phật tánh tâm thể vô lượng thọ, ở đây gọi là không sanh không diệt. Thế cho nên gọi là nhân quả Phật tánh thường trụ. Như chúng ta vẫn nói đó, đương đương
thường tự nhân có đương đương thường trụ pháp thân.
Đó, thế là cái câu này. Thế còn cái câu dưới cùng đó là nó giải nghĩa cái chữ tạng. Tự tánh bao trùm cả phàm lẫn thánh. Nghĩa nói chữ bao trùm nghĩa là nó viên biến, nó ở khắp tất cả, ở trong các vị thánh, ở tại các người phàm. Thế nó suốt xưa nay, nghĩa là không có cả quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là vô lượng thọ này. Suốt xưa nay là vô lượng thọ, ở khắp pháp giới là vô lượng quang, là vô lượng. Thế cho nên gọi là tạng. Đây, tức là đây nói về cái nghĩa thông thường ở bên ngoài ấy, thì nghĩa cái câu này nghĩa là nhân hay quả đều ở tại cái tâm của mình, mà nhân cũng thường trụ mà quả cũng đang thường trụ, chỉ có điều mình chưa tỉnh ra, chưa nhận được cái thôi. thế gọi là tạ, là bởi vì ở khắp cả pháp giới cho nên gọi là tạ. Đấy. Thế đó là nói cái nghĩa thông. Còn cái nghĩa biệt là đây định nói cái gì? Trung quy cũng chỉ nói về giới trọng và 48 giới khinh của chúng mình. Từ nhân cho đến quả, chúng ta sẽ thực hiện tại mình đang tu, và đến khi thành Phật thì cũng là thực hiện 10 giới trọng, 48 giới khinh này. Đã. Thì ở đây tóm lại là đại hạnh, đại nguyện. Tiếp. Cái câu nhân quả Phật tánh thường trụ tạng. Thì đây gọi là đấy, nhân với quả. Nhân quả để thành Phật cho nên gọi là chánh. Thì cũng từ giới này mà phát xuất. Thì nữa, cho nên cái tánh Phật, cả nhân cả quả đều là do giới này mà được. Cái thể của giới này là chân tâm của mình, thường trụ Phật tánh, do giới này mà chứng. Cho nên tiếp, chẳng pháp nào mà gọi là như thế, tất cả những cái như thế là xong. Tiếp.
Quanh trong thế giới này và làm trong ức thế giới kia để hoan hỷ cùng này.
Cơ giáo khế hợp hoàn hảo, căn cơ chúng sanh. Mà giáo là cái gì? Giới trọng, 48 giới khinh mà Đức Phật đang dạy chúng mình học đấy. Thế, thế bây giờ cái sự khế hợp hoàn hảo, thế nào là cơ giáo khế hợp hoàn hảo? Tức là cái lời dạy của Phật vừa hợp với cái căn cơ của chúng sanh. Họ nghe, họ học, họ hiểu, họ nhận được tâm địa của họ, và họ luyện, tu luyện cái tâm địa của họ để họ sẽ thành Phật. Cái bản hoài của Phật là mong cho tất cả thành Phật. Mà tất cả chúng sanh ấy, cái căn cơ, cái khả năng nó nghe, nó hiểu được, hợp cái trình độ, thế nó sẽ, nó tu, nó học, nó sẽ thành Phật. Cho nên gọi là hoàn